Ông có thể lạy lạy Phật một ngày cả 1.000, 2.000 lạy. Như là tổ Hội Viên nói thì mình tin tu Ban Châu Tam Muội 90 ngày không ngồi không nằm. Mà thành ra nhiều khi mình cảm thấy là nó là cái gì mình không tin được. Nhưng mà khi mà đủ tín tâm, khi mà đủ tất cả cái gì mình thực hành rồi thì từ từ mình mới thấy là thực ra cái năng lực ở trong con người mình nó mạnh không? Nó không phải dễ chết thôi. Nó mạnh lắm. Nhưng mà mình thiếu cái nhân duyên để phát triển lắm. Thiếu nhân duyên của trí huệ, của đại nguyện, của đại bi, của tín tâm. Thiếu những cái nhân duyên như vậy. Thành ra chính vì vậy mà những vị mà họ tu như vậy còn chưa vị nào dám nhận là Phật hết. Chưa vị nào dám nhận là Phật. Thành ra mình biết là tu thành Phật nó khó lắm, mà tu chứng nó khó lắm. Thì bây giờ mình nắm vững cái giáo lý xem nó là sao. Và nếu mình nắm chưa được á thì coi như là không có cách gì mà mình vào đạo được hết. Đó là những cái cho mình thấy như vậy. Thì mình trở lại vấn đề là Đức Phật chỉ ra tính không, cốt là để chỉ ra rốt cuộc là nó đi đến cái chỗ là hiện thực cái chân lý mà niết bàn với sinh tử nó chỉ là một, nó không có tách rời khỏi nhau. Thế giờ tại sao Đức Phật lại nói duy tâm? Thế đó lại là một vấn đề nữa mà để cho nó tranh luận như vậy. Thì bây giờ mình thấy nhé, mình thấy khi nãy tôi nói tính không á, tính không có một điều, tính không nói thẳng ra, tính không kỹ cái nói thẳng, bởi vì nói thẳng ra một cái tâm mình nó sai. Bây giờ Đức Phật có thể nói là tôi nói tính không á, là để khai mở trí huệ cho quý vị, mà nếu bây giờ mà tôi nói thẳng ra á, là cái gì á, nó không mở được. Thành ra tôi không nói, tôi chỉ nói không thôi. Nói không nó mở được. Nói không á, một là quý vị không hiểu gì hết, hai là quý vị mở được. Còn nếu mà tôi nói không mở không được. Thành ra như vậy ấy, cái tính không nó có tính chất như vậy. Tức là tính không nó chỉ có cái tác dụng là quét sạch cái tâm mình, quét sạch tất cả những ý kiến, những ý nghĩa. Tôi, mình bây giờ đời là gì? Bây giờ tôi cứ hỏi, bây giờ cái nó có này nó là gì? Bây giờ đầu tiên mình dùng chữ có. Nhưng mà có nó rộng quá, bây giờ mình giải thích có nó là cái gì? Rồi mình cứ bắt đầu có ý kiến, bắt đầu có ý nghĩa, bắt đầu có ý kiến, ý nghĩa. Nhưng mà có là có, mình gọi là sự sống, có là có tôi, có người, có là mình bắt đầu mình thêm là cái tính không nó là gạt nên cho nó đi hết, nó gạt đến cái cuối cùng là cái có, nó gạt luôn cái có đi, thì cái tâm của mình á tự nhiên nó như là nó thoát đi, tự nhiên nó như là nó thoát đi khỏi những cái dây trói và nó thấy ra cái bản thể của nó. Nhưng mà tính không bao giờ nói là tôi sẽ đưa các anh vào một bản thể cái gì như vậy. Tại vì nói như vậy là tâm người ta chưa có gạt được hết cái có, nó lại thêm cái có nữa. Thế nên tính không dứt khoát không có theo cái lối như vậy. Thì như vậy tính không nó chỉ là một phương tiện. Đức Phật lập nên tính không là một cách phương tiện. Nó có thể thích ứng cho những người có một cái căn cơ như vậy. Thì như vậy Đức Phật lập duy tâm nó cũng có thể là để thích ứng cho những người có căn cơ khác. Những người mà không thể chịu nổi chứ không, những người bảo là bây giờ cho tôi một cái có, tôi có thể vượt vào cái có đó mà tôi vượt qua được cái có mà sai lầm. Thì muốn đưa ra một cái có như vậy ấy, Đức Phật phải lựa hết, lấy cái có nào, có nào mà đưa đến giác ngộ được. Mình không thể lấy cái có hay cái lối là cái bàn có, mình phải lấy cái có là cái mình có nó mới giác ngộ được. Chứ mình bảo bây giờ cái tôi, cái thân, cái tâm này nó không có đâu, nhưng mà bàn có, gạch có, đá có, không bao giờ mình giác ngộ được. Thành ra Đức Phật không có lấy cái đó để lập cái có. Thì là Đức Phật phải lấy cái thân tâm của mình. Nhưng mà trong giữa thân và tâm á, nếu mà tâm không có mà chỉ có thân có thôi, không giác ngộ được. Thành ra chỉ lập cái có với tâm thôi. Thì ra chính vì vậy ấy, mà là tâm là có, mà mượn vào cái có hay tâm đó để vượt qua cái có sai của mình. Đó nên Đức Phật lập pháp để như vậy. Đức Phật từ cái người chứng được chân lý, cái chân lý của Đức Phật nó là gì? Nó tuyệt đối không có ngôn ngữ. Bây giờ Đức Phật chỉ có khai ngộ cho người ta, giải thích. thoát cho người ta khỏi đau khổ thì Đức Phật phải phương tiện. Đức Phật lập từ cái chân lý đó, mà chân lý nó không có là A là B là C là D hết đó. Nếu mà trên phương diện đau khổ thì chân lý nó kêu là giải thoát. Nếu mà trên phương diện sai lầm thì chân lý nó kêu là đúng. Nếu mà trên phương diện vô minh thì chân lý nó kêu là giác ngộ. Nếu mà chân lý là tất cả, nếu mà cái thế gian này là tất cả những cái gì mà lộn xộn náo động thì chân lý nó là sự yên tĩnh. Nếu mà tất cả thế gian này là hư vọng, chân lý nó là chân thật. Chân lý nó dựa theo thế gian này mà nó lập tên. Thành ra Đức Phật cũng dựa theo thế gian này mà lập pháp. Nhưng mà tất cả cái pháp mà Đức Phật lập ra nó sẽ đưa cái thế gian này về cái chân lý đó. Thành ra đối với những người mà sợ đau khổ thì Đức Phật lập chân lý nó thành niết bàn. Đối với những người mà vướng vào cái có quá nhiều á, mà sợ cái có, Đức Phật lập nó thành tính không. Đối với những người á, mà nghĩa là không, có thể nói là không muốn mất gì hết, được giác ngộ, Đức Phật lập là duy tâm. Thì nó như vậy mà nó thành ra giáo lý của đạo Phật. Thì ở đây á, cho đó cho nên khi mà giải thích cái giáo lý của đạo Phật nó phức tạp vô cùng. Đức Phật lập pháp như vậy thì vấn đề duy tâm Đức Phật lập đó là cho những người có cái chỗ tựa. Những người người ta nói về tính không đúng, người ta quá khó, người ta có chỗ tựa nhưng mà người ta sẽ vươn lên được. Vì vậy nên Đức Phật chỉ ra tính không, chỉ ra duy tâm này. Nhưng khi chỉ ra tâm á, thì ở đây trong kinh của mình học thì chỉ ra tâm á, thì ở đây nó có một cái khó là chỉ tâm để mà trị tâm. Thành ra mới đầu phải phân nó ra làm hai, có tâm thanh tịnh, có tâm không thanh tịnh, mà về sau phải kết hợp nó lại là một. Mà kết hợp lại là một rồi nhưng mà nó vẫn là hai, nó không được dừng á. Mà khi mình nghĩ nó là hai rồi á thì mình phải đừng có đi theo hai luôn, mình phải biết nó chỉ là một. Và khi vừa trở về là một, mình biết là một nhưng mà cái hai nó vẫn còn như thường. Hai còn vẫn thường mà nó vẫn là một. Một là hai, hai là một, một là hai, hai là một, một là hai, hai là một, mình cứ nói như vậy. Thì lúc bây giờ trí huệ là đó, bởi vì thực sự ra các pháp nó như vậy. Thành ra như vậy thì mình sẽ thay nhất là lúc đầu Đức Phật nói là ông vô minh điên đảo, nói nhà Anan như vậy. Về sau này thì Đức Phật nói với vua Ba Tư Nạc chứ, ông vô minh điên đảo là làm sao? Mới đầu nói nhà Anan, ông lấy cái gì ông thấy tôi và ông lấy cái gì ông phát tâm? Lấy con mắt thấy, lấy con mắt thấy, nhưng mà cái thấy vẫn là cái thấy, vẫn là tâm. Tức là ngài A Nan vẫn nói là tôi thấy Phật, cái tâm tôi thấy đó, cái tâm thấy đó nó phát, nó muốn tu. Bây giờ thì vua Ba Tư Nạc nói là hồi nhỏ con thấy sông Hằng, lớn thấy sông Hằng, già thấy sông Hằng. Thì Đức Phật bảo cái thấy nó không thay đổi, cái thấy đó chính là Như Lai Tạng. Mà lúc đầu ấy, thì ngài A Nan bảo xin thấy Phật cũng lấy cái thấy đó phát tâm xuất ra vì cái thấy đó, thì Đức Phật bảo điên đảo. Vậy thì bây giờ làm sao? Thành ra lúc đầu Đức Phật phân ra để cho ngài A Nan thấy là tâm nó có một thành phần, nó y như là Thiền Tông mà nói nó là con ngỗng chúa mà nó uống sữa mà nó chỉ lấy chất sữa, nó loại chất nước đi. Đó. Là nó uống nhấp 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 miệng nước chảy ra mà sữa vô. Bữa nào mình thử ra. Hai cái nó chung với nhau, nước với sữa nó cùng là một mà nó là hai. Hai là một mà bây giờ phải tách ra, muốn giác ngộ phải tách ra, nhưng mà khi mà muốn viên mãn sự giác ngộ thì không phải là một. Thành ra nó khó chỗ vậy. Ngài A Nan mới đâm nghi ngờ. Thì ngài A Nan mới nói là Thế Tôn, nếu cái thấy nghe đó thật không sinh diệt thì làm sao Đức Thế Tôn lại gọi bọn chúng tôi là bỏ mất chân tính làm việc trái ngược? Đó, ngài A Nan đặt câu hỏi như vậy. Và do đó cho nên Đức Phật mới giải thích ra. Đức Phật mới nói là kết luận là trong này Đức Phật có diễn tả một cái mà cái đó thì sau này trong kinh nói rõ hơn. Cho nên đây tôi cũng không có nhấn mạnh. Tức là từ cái chân tâm mình mà nó ra thế giới này, đó là vấn đề mà gây go vô cùng. Nhiều người bằng duy thức, thức thì sao bây giờ cái tường này tôi nghĩ là hòn ngọc, sao nó không thành hòn ngọc đi. Nếu bảo nó duy tâm thành ra khó lắm. Như lời ông A Nan mới nghe, vâng nghe lời Phật từ bi cứu độ dạy bảo, khóc lóc khóc bao nhiêu lần chắp tay bạch Phật rằng: con tuy vâng nghe diệu âm của Phật như vậy, ngộ được chỗ thường trụ viên mãn sẵn có của tâm tính. Bây giờ ông biết ra là có một chỗ như vậy, nhưng con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy là con hiện lấy tâm phan duyên mà thỏa mãn chỗ ước mong. Thì ông lại cũng biết được một điều là ông dùng tâm phan duyên là không đúng. Con dù được cái tâm đó đi chăng nữa, nhưng mà chưa dám nhận là tâm tính bản lai của mình. Mong Phật thương xót tuyên lời duyên âm nhổ gốc nghi ngờ của con đem về đạo vô thượng. Giờ vẫn còn nghi ngờ, không biết đâu mà lừa nó hết á. Nó chính là không biến đổi, nó chính là cái tính thấy không biến đổi mà. Nó chính là cái mà đưa mình vào sinh tử. Phật mới nói là các ông còn chấp lấy tâm phan duyên mà nghe pháp. Phan là nương vào, duyên là các sở duyên. Ví dụ cái tâm của tôi nó phải nương vào, tức là nó phải bám vô cái ly, cái tách, cái bàn thì nó mới hoạt động. Nó kêu là tâm phan duyên. Đức Phật nói là vẫn còn lấy tâm phan duyên mà nghe pháp, thì cái pháp nhận được đó cũng chỉ là sở duyên, chứ không phải là nhận được pháp tính. Ví như có người lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người khác, thì người kia lẽ ra phải nhân ngón tay mà thấy mặt trăng. Ở đây Đức Phật nói thì thí dụ ngón tay chỉ mặt trăng. Đây cũng là một thí dụ mà ưa chuộng của mấy thiền sư. Lấy ngón tay chỉ, thí dụ mặt trăng cái đèn chỉ vậy, thì mình phải theo ngón tay mình nhìn thì mình sẽ thấy cái đèn. Nếu mình chỉ vậy cái gì ngón tay không à, thành ra không thấy mặt trăng mà chỉ thấy ngón tay. Thì Đức Phật thuyết pháp là ngón tay chỉ là chân lý, thật tướng, thật tính, hay là chân như như lai tạng đó, là mặt trăng. Mình nghe lời pháp mà mình không thấy được chân như, tức là mình chỉ thấy ngón tay chứ mình thấy mặt trăng. Sau đó tính không á, nó không chịu lập pháp, tức là không chịu cho mình nắm vào ngón tay. Mà mình phải nhận thức trước một điều này, mặt trăng nó ở đâu. Mặt trăng chính là sự giác ngộ mình, tức là mình phải vậy. Nếu cái tâm của mình nó cứ ngóng ngóng, nó chờ một cái chân lý nào bên ngoài nó, không bao giờ mà nó nhận được Phật pháp. Nó sẽ chỉ nhận thấy ngón tay. Thành ra khi Đức Phật giảng, cái giáo lý của Đức Phật nó khó. Trong lúc Đức Phật ngồi thuyết pháp, tại sao Đức Phật ở trong giáo lý tiểu thừa Đức Phật chỉ nói về tứ đế? Lý do là Đức Phật muốn chỉ ra cái mặt trăng. Tại vì bây giờ nếu bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau, thì tôi bảo mình nói về hỏa tinh, mình nói chuyện về kim tinh đi, thì mình không bao giờ mình thấy mình được. Cái câu chuyện nó không bao giờ nó cho mình thấy được con người mình được. Rồi bây giờ mình bảo nó mình nói chuyện về xã hội đi, không bao giờ mình thấy ra mình được. Nói chuyện chính trị không thấy ra mình được. Mình nói chuyện về gia đình đi, hạnh phúc, yêu thương, lâm ly đi đát gì không bao giờ mình thấy mình. Mà mình thì quá lắm đó, mình thấy sao mà nó đủ thứ phức tạp phiền não ấy thôi. Nhưng mà khi mà Đức Phật nói là khổ, Đức Phật xác nhận cái gì khổ, sắc là khổ. Lúc giờ mình thì nhìn lại sắc đó, sắc ở đâu, sắc thân mình thế này, tức là mình nhìn lại thân mình là khổ, thọ tưởng hành thức là khổ, cái tâm mình nó là khổ. Tức là bắt đầu nó nhìn trở lại. Thành ra Đức Phật không có nói là thế giới này ai tạo ra, thế giới này nó như thế nào, thế giới đi về đâu. Cái chuyện đó nó không giác ngộ, mà nó không giải thoát khỏi đau khổ được. Đức Phật nói tứ đế thôi. Và từ cái chỗ đó tâm con người nó trở lại với nó. Một phần đó là thứ nhất là để khai mở cho người ta, nó thành ra là phương tiện đối trị bệnh phiền não của con người, giải thoát cho con người. Một phần thứ hai nữa, cái pháp đó nó hoàn toàn đúng với lại chân lý. Tại vì khi mà Đức Phật nói hiện giờ mình ngồi ở đây đấy, nó có hai cái. Một cái thế giới của vọng tưởng là tôi là Nguyễn Văn A, ngồi chung Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, Nguyễn Văn D, làm kỹ sư, bác sĩ hay gì gì đó. Cái đó là phần vọng tưởng. Còn cái phần của chân lý ấy, nó là sắc pháp, nó là tâm pháp, nó đang tiếp xúc, nó đang hoạt động. Phần đó nó thuộc về chân lý. Thành ra khi mà Đức Phật nói ra sắc thọ tưởng hành thức mà nói đúng cái tính chất của nó, cái phần đó của mình ấy, nó biến diệt trong từng sát na như đại vua Ba Tư Nặc nói đó. Nó là vô thường. Cái vô thường nó đang nằm ngay tại đây, sắc pháp nó nằm tại đây, thọ tưởng hành thức nó nằm ngay tại đây, và nó đang biến chuyển và nó đang vô thường, và chính nó là cái mà mình chấp ngã, chính nó là cái chỗ mình chấp ngã. Ngã phải lý thuyết nghĩ trong đầu, nó nằm ngay tại đây, nó là hoạt động ngay tại đây. Thành ra lúc đó Đức Phật nói, vừa nói để khai mở trí huệ người ta, mà vừa nói đúng với cái thực trạng mà các pháp nó đang diễn ra. Mà nếu cái bản thể của nó là tính không á, thì khi Đức Phật bảo sắc thọ tưởng hành thức là không, là Đức Phật đang còn nói đúng với cái gì nó đang còn diễn ra. Nếu nó là, nếu nó không phải là không, nếu cái buổi học hôm nay nó không phải là không, làm sao mà nó có được? Thành ra vừa nói tính không á, để khai mở trí huệ cho mình, mà vừa như là nói đúng theo cái hiện trạng của các pháp nó đang diễn ra. Ra Đức Phật đúng cả hai mặt, đúng mặt chân lý mà đúng cả mặt phương tiện nữa. Nên dứt khoát là cái Phật pháp á, nó mới là chính pháp đối với đạo Phật. Chính vì vậy mà cho mình thấy cái Phật pháp nó khó nói lắm. Khi mà mình giải thích một cái điều gì trong kinh Phật, một cái câu chuyện bên tiểu thừa đó, họ nhìn các câu chuyện nó diễn ra, Đức Phật trong ngoại đạo nói lời nào, họ nhìn nó như là chuyện bình thường thôi. Chỉ có trong cái ý nghĩa mà Đức Phật biện luận qua lại ấy, họ mới lấy cái đó là Phật pháp. Nhưng mà bên đại thừa ấy, nhìn là anh phải nhìn lại, Đức Phật có nói cái pháp của Phật ấy, nó có bao giờ mà nó khác với lại cái hiện trạng giữa Phật với người kia. Ví dụ Phật nói mình là không có ngã, Phật nói mình chỉ là sắc thọ tưởng hành thức, thì ngay khi mà trong câu chuyện Phật ngồi Phật đối thoại với ngoại đạo ấy, thì nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức này đối thoại với sắc thọ tưởng hành thức khác. Mà nếu mà sắc thọ tưởng hành thức là vô thường thì cái sắc thọ tưởng hành thức của Phật cũng vô thường, sắc thọ tưởng hành thức của ngoại đạo cũng vô thường, cho nên Đức Phật mới nói lên vô thường. Chứ nếu sắc thọ tưởng hành thức của Phật không vô thường á, thì Đức Phật nói vô thường nó chập cái chân lý rồi. Vì vậy cho nên cái lý vô thường của Đức Phật không phải nó chỉ đúng cái ý nghĩa mình suy nghĩ, mà nó đúng ngay trong cái hiện tại, trong cái thực trạng đang diễn ra. Nên như vậy á, Đức Phật không cần nghĩ cái chuyện trên trời dưới đất gì nữa hết á. Mà một khi cái người nào chứng ra tất cả vô thường, tất cả vô ngã, không có cái gì làm chủ, thì tại sao lại phát sinh cái vấn đề là tôi của tôi? Rồi tại sao phát sinh cái vấn đề là ai sinh ra tôi? Tại sao nghĩ thế giới này của tôi, sao nghĩ ai sinh ra thế giới này? Nhưng vấn đề đó nó chỉ nảy sinh á, là khi nào cái ngã nó đã được lập rồi. Mà một khi cái tâm của mình nó lập cái ngã rồi á, thì cái tâm của mình nó sẽ tách rời khỏi cái hiện trạng của các pháp đang diễn ra. Chân lý của các pháp mình giờ đang biến chuyển thế này. Và nếu mình lập lên cái tôi á, tâm mình lập cái tôi ấy, thì mình, cái trí của mình nó đi khỏi cái hiện trạng đang biến chuyển của các pháp. Bây giờ thời gian đang thay đổi, chưa dần, đồng hồ nhảy từng giây, từng sát na một. Cái đó là cái thực trạng hiện tại của mình đâu có thấy, bởi vì mình có cái tôi. Cái ý thức của nó chạy theo cái tôi, không bao giờ nó thấy cái đó. Mà nếu từ cái tôi nó mới phát sinh vấn đề làm sao cho tôi được no ấm, vấn đề ra để xã hội kinh tế thì nó ra đến vấn đề tôn giáo, tất cả những cái đó nó được thành lập ở trên cái tôi. Mà cái tôi đó có đúng với các pháp chưa? Thành ra Đức Phật chỉ ra các pháp như vậy á, không, Đức Phật không bàn những cái vấn đề thời sự kinh tế hay là tôn giáo nữa, mà Đức Phật bàn vấn đề chân lý. Có một cái điểm là mình còn nghi ngờ, bảo là ủa cái chân lý nó ra làm sao? Nhưng mà Đức Phật nói mình khi mà thấy ra chân lý rồi á, thì não chấm dứt hết. Cái tôi nó bị gạt đi, nó bị cũng như lật tẩy ra, và tất cả những cái vấn đề vọng tưởng, lo âu, phiền não của mình nó tan biến hết. Và cái vị đó thấy được cái thật tướng là cái bản thể của pháp, nó là tính không và nó là niết bàn, cái gì đó trở nên không bao giờ đau khổ nữa. Và lúc đó từ cái chỗ đó mình trở lại với cái tâm vọng tưởng của mình ấy, thì cái tôi của mình không bao giờ nó là một sự đau khổ, không bao giờ nó là một sự sai lầm nữa. Thầy nó có cái tác dụng như vậy, cho nên mình cần phải chứng là chân lý, nhất nó là chân lý của mình, nhất nó là một cái kho tàng an lạc mình, hạnh phúc của mình nữa. Thành ra tại sao mình bỏ nó là mình cứ chạy theo cái vọng tưởng thôi, rồi mình cứ đau khổ chứ nó, rồi mình khao khát biết bao nhiêu cái hạnh phúc mà không bao giờ thành tựu được. Thành ra chính vì vậy cho nên Phật pháp á, nó không phải là một cái lý thuyết suông, thực ra không phải tôn giáo nữa. Phật pháp là giác ngộ. Vấn đề tôn giáo cũng nó cũng chỉ là vấn đề của mơ mộng thôi, vọng tưởng thôi. Thành ra chính thế đó mà cái giáo lý của Đức Phật nó có thể nói là phải trực tâm mới nhận ra được. Thì bây giờ Đức Phật mới nói tiếp. Đức Phật muốn chỉ ra mặt trăng, nhưng mà nếu ai mà cứ nắm lấy ngón tay thì người đó sai lầm rất nhiều. Ở đây Đức Phật chỉ nói về không những là mình bỏ mất ngón tay, tức là mình hay nói theo cái đạo Phật, đạo thiền đó là mình cô phụ, mình phụ phàng cái ngón tay. Cái chữ của thiền dùng là cô phụ. Cô phụ. Ví dụ bây giờ mình vào mình hỏi đạo thiền sư mà bạch thầy chứ Phật là gì, ông bảo chứ ta cũng không biết nữa. Thế mình bảo chứ thầy cũng biết như vậy thì làm sao mà con hiểu được gì. Thì ông thiền sư cũng bảo chứ vậy là mày cô phụ ta rồi. Tức là ông muốn trực chỉ ra tâm cho mình mà mình không nhận thấy, hạn như vậy. Đại khái như vậy á. Thì ở đây nó nói là mình bỏ mất ngón tay. Cái ngón tay nó có một cái tác dụng, lời Phật nói như vậy đó, mà mình không hiểu được. Do đó cho nên mà bỏ mất ngón tay mà cũng không phân biệt được đâu là sáng cái tối, thì mình đã lầm lấy ngón tay là mặt trăng sáng, ngón tay thì tối, mặt trăng thì sáng. Và cũng rõ ràng là mình không phân biệt được hai cái tính sáng tối. Thì ông cũng như vậy, nếu lấy cái phân biệt pháp âm của tôi làm tâm của ông thì cái tâm ấy phải rời cái phân biệt tiếng nói, có tính phân biệt. Trước đó Đức Phật đã nói vấn đề là nếu cái tâm mà Ngài A Nan á, mà nó là thật có, thì nó rời các cái tiền trần á, nó vẫn phải có phân biệt được. Thì bây giờ đây á, Ngài A Nan nghe pháp âm của Phật ngộ ra, Đức Phật bảo vẫn sai. Bởi vì ông nghe pháp âm của tôi, ông phân biệt nó, ông vẫn là phân biệt cái tiền trần thôi. Mà tôi muốn chỉ cho ông là chỉ cái mà thường trụ bất biến ở nơi ông, mà ông chỉ thấy ra cái thường trụ bất biến ở nơi pháp của tôi. Nói thêm mấy vị thiền sư là cứ đến của nhà giàu, còn kho tàng mình thì không đếm. Ví như người khách ngủ trọ quán trà, đây Đức Phật lấy lại cái vấn đề khách trần, ở tạm rồi đi, rốt cuộc ở mãi không được. Còn người chủ trạng thì không có đi đâu. Tâm cũng như vậy, nếu thật tâm ông thì không đi đâu.